mà cứu cánh nhé. Thực ra mà mình, nếu mà mình bảo là phải so sánh á, thì hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát rất là cao cả, nhưng cái vấn đề mà làm cho một cái chúng sinh được viên mãn á, thì chưa, mà chỉ có đỡ chúng sinh đó khi chúng sinh nó rớt xuống địa ngục thôi. À, còn cái cứu độ trong tương lai của Phật Di Lặc thì cũng có thể đưa mình đến cái chỗ của A-la-hán, nhưng mà còn về cái Bồ Tát đạo này nó thì mình vẫn phải tiếp tục nữa, chưa đến được chỗ viên mãn, và mình còn phải chờ cái thời gian từ bây giờ cho đến lúc đó rất là lâu. Còn bây giờ đó là chỉ cuối cái cuộc sống của mình thôi, cuối cái cuộc sống này của mình thôi là mình có thể giải quyết vấn đề. Nếu mình gặp Phật A Di Đà sinh về Cực Lạc thế giới thì tự nhiên mọi cái nó viên mãn hơn hết. Cho nên đôi khi một cái gì nó viên mãn quá đó, tự nhiên nó cũng làm cho người ta cảm thấy bất vui. Người ta muốn có cái khó khăn, có cái gian nan ở trong đó, có cái đắng cay ở trong đó. Thành ra thực sự ra Đức Phật đâu có ép mình phải sinh Cực Lạc đâu. Nếu Đức Phật ép mình sinh Cực Lạc á, thì Đức Phật chỉ thuyết một cái kinh về Cực Lạc này thôi, không có thuyết một kinh khác nữa. Nhưng Đức Phật biết có nhiều người nghe Cực Lạc viên mãn quá thấy không thích. Đấy, thích cái gì phải có tranh đấu ở trong đó, phải có gây go, phải có đối tượng, phải có đối phương trong đó. Còn thấy cái gì mà quá viên mãn này đó, tự nhiên mình không như vậy. Thành ra đó mình biết rằng là nó cũng tùy, tùy theo căn tính của mỗi người mà tự xét lấy. Nhưng đây là mình nghe về Cực Lạc thế giới thì mình biết rằng là đó là một cái phương tiện tuyệt hảo nhất. Và nó có đủ tất cả những cái tính chất đó để mà tôi luyện cho mình và giúp cho mình trở thành đạo. Đức Phật nói tiếp như vậy: nên Xá Lợi Tử, các loài hữu tình sinh cõi Phật kia thành tựu vô lượng vô biên công đức, mà chẳng phải các loài hữu tình có chút ít thiện căn mà được vãng sinh cõi Phật Cực Lạc thế giới của vô lượng thọ Phật này. Thì cái câu nói này cho mình thấy là sinh cõi Phật kia thành tựu vô lượng vô biên công đức, và đồng thời Đức Phật cũng nói luôn là ai sinh đây thì chẳng phải các loài hữu tình có chút ít thiện căn mà được sinh. Thành ra bây giờ đây là cái đoạn mà chúng ta sẽ nghe về cái làm sao để được sinh. Nếu sau khi mình nghe về y báo, chính báo và tất cả ý nghĩa của Cực Lạc, và vừa rồi mình nghe, những đoạn mình nghe là để biết rằng là cái tâm của mình, tâm trạng của mình nó đến mức độ nào. Nếu mà tâm của mình mà nó thực sự là tha thiết với đạo thì mình nghe Cực Lạc thế giới là mình nguyện sinh liền. Nhưng mà nếu chưa thì mình có thể tu tập như bữa trước. Cái cách tu tập của mình nó làm cho từ từ tự nhiên mình thấy mình rất hoan hỷ và tha thiết, hâm mộ Cực Lạc thế giới. Tu tập quán tưởng đó, hoặc là mình vừa quán tưởng, mình vừa tụng niệm, mình vừa lễ Phật, tất cả những cái đó nó sẽ cũng làm tăng trưởng cái tâm đó của mình. Mình chỉ biết một điều là Cực Lạc thế giới là tất cả cái chỗ gì gọi là đạo chân chính nhất. Nếu mình về được đến đó thì mình sẽ được hết tất cả. Những cái gì đúng nhất, những cái gì mà hay nhất. Bây giờ đó thì ai là người sẽ sinh về đó? Đức Phật nói, nếu có các tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật, có vô lượng vô biên công đức bất khả tư nghì, và được nghe về Cực Lạc thế giới có vô lượng vô biên các trang nghiêm công đức. Vị này nghe nói như vậy rồi, như là mình vừa nghe xong á, nghe rồi tư duy, hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Chói niệm của mình vào đó không loạn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân này vào lúc mạng chung, vô lượng thọ Phật cùng vô lượng thanh văn đệ tử chúng và chúng Bồ Tát trước sau vây quanh, sẽ đến trước người ấy từ bi gia hậu, khiến tâm bất loạn. Khi xả mạng rồi, người đó sẽ theo chúng hội Phật sinh về cõi Phật, cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Bây giờ đây Đức Phật bắt đầu nói, sau khi nói về y báo chính báo, rồi Đức Phật mới nói hãy sinh về cõi đó để cùng ở chung với các bậc thượng thiện nhân, các bậc đại sĩ như vậy. Rồi sau đó Đức Phật nói là sinh là ai sinh đây? Thì đừng có tưởng mình có ít thiện căn là mình được sinh. Mà bây giờ sinh là gì? Nếu mà ai nghe nói về vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật, thọ tuổi thọ vô lượng, hào quang vô lượng, chúng thánh vô lượng, rồi nghe về cực lạc thế giới có vô lượng công đức mà mấy bữa rồi mình nghe, thì khi người đó nghe xong tư duy, tức là người đó ở trình độ tư, nghe rồi tư, nghe rồi tư, văn tư tu, bây giờ bắt đầu tư duy về cõi đó. Tức là hôm trước mình nói, ví dụ mình tu tập, mình quán tưởng như vậy, đó là mình tư duy về cảnh đó. Bởi vì mình thiếu cái tư duy cho nên mình bị xa lạ với cực lạc thế giới. Nếu mình có sự tư duy á, như là mình vừa rồi mình nghe đó, tư duy mình biết là cực lạc thế giới á, về đó diệt khổ, có đạo. Vậy đó. Mà ở đây mình á, theo Phật xuất ra ở trong chùa bao nhiêu năm, người ta đến là người ta nhìn mình là người ta thấy đó là đạo Phật. Mình như là một cái đại diện cho đạo Phật. Nhưng mà lắm lúc á, trong tâm của mình á, nó chưa có thấy khổ, nó còn xa đạo vô cùng, là bởi vì mình thiếu tư duy. Cho nên khi mình nghe rồi mình phải tư duy, trong tư duy nó vừa có suy xét như vậy và vừa có quán tưởng nữa. Thì nếu mình tư duy như vậy một ngày đêm cho đến có thể hoặc là bảy ngày đêm, hệ niệm không loạn, hệ niệm không loạn là bắt đầu tu, văn tư tu, tiến trình trong đạo Phật đó. Phải nghe Pháp, phải tư duy về Pháp, tu tập Pháp. Hệ niệm không loạn, tức là bắt đầu tu tập, mình chói niệm mình vào, tức là nhớ tưởng đến cực lạc thế giới và vô lượng thọ Phật, và không để cái gì loạn hết. Thí dụ bữa hôm qua mình nghe đó, chẳng hạn đó, thì bây giờ đó, khi mà mình hệ niệm, thí dụ mình lấy lại thí dụ với nó về một người rất thân của mình, thí dụ như bà mẹ của mình, thì mình nhắm mắt lại một cái thì con mắt của mình nó có cái nhìn cái bóng tối, nhưng mà tâm tưởng của mình á, thì nó hiện cái hình ảnh của bà mẹ ra. Thì bây giờ mình mới tập từ từ á, là mình trước khi á, mà mình biết trong đạo Phật nói trước khi một cái cảnh nào á, mà nó hiện ra đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì nó đều có cái tác ý, cái xúc chạm và tác ý. Khi mình khép cái mi mắt của mình lại á, thì con mắt của mình nó xúc chạm với cái bóng tối và nó tác ý, nó khởi lên cái ý đó là bóng tối. Thì bây giờ mình phải đừng có kéo cái tác ý đó đi khỏi cái bóng đêm đó, đừng có tác ý vào. Và nếu mình tác ý vào thì tự nhiên là con mắt mình nó thấy và nó khởi lên cái nhãn thức là nó thấy bóng tối và nó làm loạn đi cái hình ảnh của bà mẹ. Thành ra mình đừng có tác ý vào cái bóng đêm đó, thành ra cái nhãn thức á, từ từ nó lắng xuống và mình tác ý vào cái hình ảnh mà ý thức nó hiện khởi lên. Đó là tác ý vào cái hình ảnh của tâm. Bây giờ đây là mình thấy bằng tâm, không có thấy bằng mắt. Không có thấy bằng mắt nữa. Muốn thấy bằng mắt thì bà mẹ mới phải ở trước mình. Bây giờ thấy bằng tâm, mình tập thấy bằng tâm, tức là tác ý cái hình ảnh trong tâm á, chứ không tác ý vào cái bóng tối. Nếu mà để cái tác ý của mình nó tác ý vào cái bóng tối một cái thì cái nhãn thức nó khởi lên bóng tối, bóng tối, bóng tối và nó làm loạn đi. Thành ra tu tập như vậy á, mình mới phân nó ra. Bây giờ cái hình ảnh mà mình tu quán ở trong tâm mình á, nó thuộc về ý thức, nó không thuộc về nhãn thức. Đó. Thành ra nó mình tập trung nó vào, ví dụ như mình tập trung nó vào cái ý thức nó nhận ra, ví dụ cái bà mẹ mình, ví dụ bà mập, bà gầy, theo cái hình tướng tóc bà bạc hay là còn bạc nửa hay như thế nào đó, mình mới tập trung vào những cái pháp của ý thức như vậy đó. Mình tác ý ở nơi đó và mình tập dần đó, là từ từ đó, mình nhắm mắt lại, nó có bóng đêm nhưng là nó không có ảnh hưởng mình nữa. Thì như vậy á, từ từ nó trở nên là hệ niệm không loạn.